Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc và Mai Ly. Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mai Ly, kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, trước hết là Mai Ly xin được gửi lời cảm ơn ông và thưa ông, tuần lễ này là tuần lễ ngày độc lập của Hoa Kỳ, do đó Mai Ly cũng xin được kính chúc ông và gia đình được một ngày lễ độc lập thật là an bình, thưa ông. Trong cái tinh thần ăn mừng ngày lễ độc lập, nhưng mà chúng ta cũng không quên nhìn lại những cái biến cố vừa mới xảy ra hay là những cái sự việc vừa mới xảy ra chung quanh chúng ta trong tuần lễ vừa qua. Thưa ông, thấm thoát coi như là đã gần 7 tháng trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tuy nhiên mãi cho tới ngày 26 tháng 6 vừa qua là cái ngày mà Mali cảm thấy đây là một cái thắng lợi lớn lao cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump trong suốt 7 tháng qua. Xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả ở khắp bốn phương được biết sự việc gì đã xảy ra vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, ngày 26 tháng 6 vừa qua, tối cao pháp viện Hoa Kỳ với 9 phiếu thuận và không có phiếu nào chống đã đồng ý nghĩa là thi hành cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc hạn chế nhập cư của những người từ 7 quốc gia mà ông Tổng thống Trump coi là đang có vấn đề khủng bố. Và chúng ta biết rằng những quốc gia đó là gồm có Iran, Yemen, Iraq, Syria, Somalia, Sudan và Libya. Và đặc biệt thì trong những cái điều khoản ở trong này là có nói là đối với những người mà họ cấm, đối với những người mà không hề có cái liên hệ gì đến với Hoa Kỳ cả thì sẽ cấm nhập cảnh và coi như không phải cấm nhưng mà trì hoãn trong vòng 90 ngày để Hoa Kỳ trong thời gian đó có đủ cái thời giờ nghiên cứu và tìm ra những biện pháp để điều tra về an ninh để nhằm cái gì? Nhằm tránh cho khỏi bọn khủng bố trà trộn vào trong những cái lớp di dân đó để vào Mỹ. Và chúng ta phải coi đây là cái xác lệnh di dân này là một trong những biện pháp tích cực để bảo vệ nền an ninh quốc gia và của dân chúng Hoa Kỳ. Và tất cả những nhà bình luận ngoại trừ dĩ nhiên là ngoại trừ phe tả và phe dân chủ thì coi đây là cái phán quyết này của tối cao pháp viện là một thắng lợi rất lớn của ông Tổng thống Trump. Thưa quý vị, cái xác lệnh của Tổng thống Trump tôi có đọc rất là kỹ và tôi đã thấy rằng trong này có nêu ra vấn đề yêu cầu các bộ ngoại giao, bộ nội an, các giám đốc về tình báo quốc gia, các cơ quan điều tra liên bang phải nghiên cứu và khai triển ngay một quy trình nào đó để sàng lọc những người di dân nào xin nhập cư để cho những tên khủng bố phải được tách biệt ra một cách dễ dàng. Và quy trình này nó gồm có đặt ra một số questionnaire, tức là một số câu hỏi để cho người di dân phải trả lời. Rằng là ví dụ như hỏi là họ nhận thức thế nào đối với đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, họ có ủng hộ những giá trị đa chủng, đa văn hóa của Hoa Kỳ hay không. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Trump, ông đã từng xác định ở ngay trong xác lệnh đó rằng là mục đích là để bảo vệ người dân Mỹ. Chính phủ phải bảo đảm rằng những người được phép nhập cư sẽ không có những hành vi hay là thái độ hiếu chiến mà chống lại những nguyên tắc sống căn bản của người Mỹ. Và ông đòi hỏi những người nhập cư đó phải tôn trọng chính pháp Hoa Kỳ, tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ mà không du nhập vào đất Mỹ này những cái luồng tư tưởng hận thù chống đối về chủng tộc và giới tính. Thì thưa quý vị, cái tựa đề của cái sắc lệnh đó ghi nguyên văn là Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, tức là chỉ chống cái vấn đề terrorist, tức là chống khủng bố, những người khủng bố nước ngoài mà thôi. Và cái sắc lệnh này quý vị dài 7 trang và có khoảng gần 3.000 chữ. Và chúng tôi như thưa là chúng tôi đã đọc hết và không thấy một chữ nào nói đến chữ Hồi giáo. Tức là không có chữ Hồi giáo nào ở trong cái bản sắc lệnh này. Nhưng mà thưa quý vị, ngược lại thì bên phe truyền thông của phía tả, tức là ví dụ như là đài CNN, thì cứ ra giả gọi đổi danh cái sắc lệnh này thành sắc lệnh cấm Hồi giáo hoặc là cấm nhập cư những người từ quốc gia có đa số Hồi giáo. Cái đó là một cái sự xuyên tạc rất là lớn. Và Thưa quý vị, ngay cả những người bị ngăn chặn ở tại các phi trường khi mà cái sắc lệnh này mới ban hành, thưa quý vị, không phải người Hồi giáo không mà có cả những người Syria Thiên Chúa giáo nữa. Thì ông Trump ông đã nói rất rõ, đây phải nói rõ ràng, đây không phải là cấm Hồi giáo như truyền thông đã đưa tin sai. Việc này không dính gì tới tôn giáo cả mà là dính tới sự khủng bố và giữ gìn an toàn cho đất nước. Thì thưa quý vị, dù cái biện pháp mà của Tổng thống Trump đã được giải thích như vậy, rõ ràng như vậy, nhưng mà cái phe dân chủ liberal thì vẫn cứ ra giả là ông Trump là kỳ thị Hồi giáo. Và cái đài truyền hình CNN vẫn cứ sử dụng cái chữ gọi là Muslim Majority Country để ám chỉ bảy cái nước ông Trump cấm. Và đó là một sự xuyên tạc để lái cái dư luận quần chúng chống lại Tổng thống Trump. Bởi vì thưa quý vị, nếu như ông Tổng thống Trump kỳ thị Hồi giáo thì quý vị sẽ nhớ rằng là có hết gần 40 quốc gia Hồi giáo khác, tại sao ông không cấm? Ví dụ như nước Indonesia là 90% là dân Hồi giáo, nước Pakistan là dân Hồi giáo, nước Malaysia rất Hồi giáo, rất đông, tại sao ông không cấm? Mà ông lại cấm 7 cái nước đó. Thưa quý vị, mà cái sự cấm này không phải là cấm vĩnh viễn mà chỉ cấm tạm thời thôi, cấm để mà chờ một cái sự điều tra. Thì thưa quý vị, chính ngay cái thời ông Tổng thống Obama cũng thú nhận ra là Hoa Kỳ không có khả năng, không có đủ phương tiện, không có đủ nhân sự để mà điều tra thanh lọc cái bọn khủng bố ra khỏi những người lương thiện ở trong cái đám tị nạn. Thì thưa quý vị, bảy nước đó là như sau. Nước đầu tiên là nước Iraq. Quý vị biết rõ ràng Iraq là cái nước mà có nhiều chiến binh ISIS đang trà trộn vào cái số dân tị nạn. Và ngay cả họ trà trộn vào cả thành phần binh sĩ và cảnh sát của nước Iraq nữa. Và ngay cả cái chính quyền Iraq họ cũng tỏ rất là khó, cực đoan và nghi ngờ đối với tất cả những người tị nạn của họ, tức là người Iraqi nữa. Thì làm sao mà chúng ta đòi hỏi Hoa Kỳ dễ dãi cho được? Nước thứ nhì là nước Iran. Nước này thì khỏi nói rồi, bởi vì nó là một cái kẻ thù lâu năm của Mỹ. Cho đến giờ này nó vẫn là kẻ thù và nó là một cái nước đã tài trợ và ủng hộ cho khủng bố. Iran là bạn của Bắc Hàn và Iran đã đứng sau lưng nhiều vụ lật đổ các chế độ dân chủ thân Tây phương ở Trung Đông và trên thế giới. Và Hoa Kỳ từ nhiều năm nay đã liệt Iran vào danh sách các nước khủng bố. Nước thứ ba là nước Syria. Chúng ta biết là Tổng thống Syria hiện nay là một cái người đã áp dụng những cái biện pháp như là bắn những cái vũ khí hóa học để giết dân, và Hoa Kỳ đang chống lại cái chính phủ của Syria. Và Syria là một nước rất là loạn lạc. Hiện nay chiến tranh đã diễn ra hàng chục năm giữa nhiều cái phe phái, và ngay cả cái phe chống lại Tổng thống Assad, tức là cái phe mà nằm trong cái thành phần gọi là bên cái phía mà đồng minh để chống Assad đó, thì cũng có những cái lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan ở trong đó. Bởi vì cái tình hình rối ren và phức tạp đó thì bọn khủng bố người ta trộn vào cái đám dân Syria thì nạn vào Âu Châu và đã gây nhiều cuộc khủng bố liên tục trong những năm gần đây. Bởi vậy cho nên cái việc mà ngăn chặn dân tị nạn từ Syria, tôi nghĩ đó là một cái điều rất là đúng. Cái nước thứ tư là nước Libya. Nước Libya, quý vị nhớ cái tên độc tài khát máu Muammar Gaddafi. Nước này đã bị giết. Sau khi tên này bị giết thì cái nước Libya trở thành một cái nước gần như là vô chính phủ, nó hỗn loạn khắp nơi, và đó là cái môi trường để cho bọn ISIS nó phát triển rất là mạnh. Và hiện nay nước Libya được coi như là cái thành trì thứ hai của cái bọn ISIS. Đấy. Rồi cái nước thứ ba là nước Somalia. Quý vị coi cái phim The Black Hawk Down thì quý vị nhớ là Somalia là một cái nước ổ khủng bố ở nơi đó. Và nơi đây có cái tổ chức khủng bố là Al-Shabaab. Đã tụi này nó tiếp tục tuyến các chiến binh Hồi giáo trẻ, kể cả những thanh niên Somali đang sống tại vài thành phố của Hoa Kỳ, như là cái chỗ mà Twin City, mà nơi có hàng trăm ngàn dân Somalia tị nạn đó, thì đó là cái nơi mà cung cấp chiến binh cho của Somali. Và Somali, quý vị còn nhớ, cũng là một cái hang ổ của cái bọn hải tặc. Bọn này chuyên môn chặn bắt thương thuyền của các nước để đòi tiền chuộc. Cái nước thứ sáu là cái nước Sudan. Thì nước Sudan nơi cũng không khác gì Somali. Đó là cái nước mà có những cuộc nội chiến giữa những cái phe nhóm của Hồi giáo, và trong mấy năm qua là làm chết hơn 1,5 triệu người. Và cái ông Tổng thống Sudan này cũng đang bị kết án về tội diệt chủng, về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Và Sudan cũng là một nước nằm trong danh sách của Hoa Kỳ cho là một nước tài trợ khủng bố. Và cái nước cuối cùng là nước Yemen. Thưa quý vị, nước Yemen trong cái thời gian qua đang có nội chiến đẫm máu giữa chính phủ và phe hồi Houthi do Iran yểm trợ. Bởi vì quý vị đọc xem bảy cái nước đó thì quý vị biết là cái việc ông Tổng thống Trump đưa ra cái cái sự ngăn chặn cái di dân tự bày trước đó, tôi thấy đó là một điều hợp lý. Và tôi xin kết thúc cái đoạn này bằng cái câu nói, mượn câu nói của ông Trump. Ông nói rằng đất nước chúng ta cần những đường biên giới thật vững chắc và cần sự kiểm soát gắt gao ngay vào lúc này. Hãy xem những gì đang xảy ra tại Âu Châu và khắp nơi trên thế giới. Đó có phải là một cái mớ hỗn độn kinh hoàng hay không? Đó là lời của ông Trump, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, khi mà nói đến Tổng thống Trump, thì cho tới giờ phút này, chính phủ Hoa Kỳ có rất nhiều cơ quan bên Thượng viện, Hạ viện, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, rồi ngay cả Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đều đang đưa ra những cái cuộc điều tra liên quan đến Nga là đã xâm phạm vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, và liệu họ có thông đồng với Ủy ban bầu cử của Tổng thống Donald Trump hay không. Thì thưa ông, xin ông vui lòng cho thính giả được biết cái vấn đề mà Nga nó gọi là xâm phạm đến cái vấn đề của Hoa Kỳ đó, là nó có phải nó mới xuất phát từ ngày có ông Trump hay không, hay là cái vấn đề này nó đã có từ lâu rồi thưa ông?
Vâng, thưa cô, rõ ràng là cái chuyện mà Nga nó hack, tức là nó tìm cách xâm nhập vào cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là có thật. Và nếu cái việc đó có thật, đã xảy ra trong cái mùa bầu cử tổng thống năm 2016, và nếu nó đã xảy ra vào đó thì chúng ta tại sao chúng ta không quy trách nhiệm cái hành pháp của Obama? Bởi vì ông Obama là cái người cầm cầm cái chức vụ tổng tư lệnh, cầm tất cả mọi cái cơ quan an ninh mật vụ của Hoa Kỳ vào thời điểm đó, mà bây giờ lại đổ cho ông Trump. Thì cái việc họ nói rằng là cái sự xâm nhập của Nga nhằm để giúp cho ông Trump thắng cử thì việc đó hiện nay không chứng minh được, bởi vì người ta đã chứng minh là không có một cái lá phiếu nào bị gọi là gian lận bởi cái sự hack của nước Nga. Nhưng mà người ta xác nhận là có cái việc mà Nga hack vào đó. Nhưng mà ta cái thơ của ông Tổng thống Obama đó thì có lẽ chắc chắn ông phải biết, bởi vì ông nắm những cái cơ quan an ninh đó, chắc chắn ông phải biết. Nhưng mà có lẽ là vào cái ngày đó ông tin tưởng là cái cuộc bầu cử là bà Hillary sẽ thắng, bởi vì quý vị nghĩ bà bỏ ra 1 tỷ đô la với sự yểm trợ của tất cả những cái thành viên của Đảng Dân chủ, của Tả phái, của Liberal, rồi của các cái nhà tài phiệt tỷ phú đấy, thì chắc chắn ông nghĩ là đã thắng. Cho nên ông quay là ông làm lơ cái chuyện mà Nga hack vào đó. Thưa quý vị, vừa rồi đài Fox News có chiếu lại lại một cái đoạn tin quay vào ngày 18 tháng 10 2016, và trong cái cuộc phỏng vấn thì ông Obama ông xác nhận là không hề có một bất cứ ai can thiệp quấy rối vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, có phải là tại vì ông tự tin rằng Hillary sẽ thắng thành ông làm lơ cái chuyện đó đi không? Bởi vì thế mà thắng thì ông sẽ tự nhiên là bên tay dân chủ sẽ coi là cuộc bầu cử trong sáng, công bằng, không có ai hack vào, không ai can thiệp. Nhưng mà bây giờ họ thua rồi, cho nên họ hùa nhau một kết án rằng là Nga xâm nhập vào trong bầu cử để ủng hộ ông Trump. Rồi thậm chí họ bịa rằng là ban thân mưu của ông Trump đã câu kết với Nga để mầm là chi, để mà thúc đẩy, để đưa cái chuyện mà đó ra, để mà gài ông Trump vào cái thế phản quốc, tìm cách hạ bệ ông ta. Và thưa quý vị, đã hơn hơn nửa năm rồi, sau các cuộc điều tra, những cuộc điều trần của những vị tai to và lớn, những vị cầm đầu cơ quan an ninh và phản gián, thì không có một cái bằng chứng nào về sự câu kết giữa Nga và ông Tổng thống Trump hay là những nhân viên của ông Trump. Nhưng mà cái việc đó tôi xin xác nhận là việc Nga hack vào bầu cử là có, không ai phủ nhận điều này. Chỉ có ông Obama là phủ nhận thôi. Và nếu mà vỡ lẽ ra như vậy thì chính ông Obama là người có tội. Thưa quý vị, cái tội đó là tội gì? Tội đó là tội làm một tổng thống, làm một tổng tư lệnh quân đội, mà để cho một nước thù địch xâm nhập vào hệ thống an ninh của mình mà mình không hề có biện pháp ngăn chặn và trả đũa. Thì sau này có một số nhân biểu bên dân chủ có nói ông có trả đũa này nọ, nhưng mà rõ ràng ông đã khi ông tuyên bố là không có sự xâm nhập đó thì làm sao mà nói là ông trả đũa được đấy. Và thưa quý vị, cũng không phải chỉ có tổng thống Trump hay là những nhân viên hành pháp mới tố cáo điều này đâu, mà chính một vị dân biểu hàng đầu của phe dân chủ, thưa quý vị, đó là ông Adam Schiff. Ông đã nói trong chương trình State of the Union của đài CNN hôm 25 tháng 6 vừa qua, ông nói rằng chính quyền của Obama đáng lẽ phải hành động nhiều hơn nữa khi chuyện đã trở nên rõ ràng không chỉ Nga can thiệp mà nó còn được chỉ đạo ở các cấp cao nhất của Điện Kremlin. Đó. Và tháng 9 năm ngoái thì bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein cũng đã lên án cái vụ tin tặc của Nga, và ông Jack Johnson, tức là ông này là bộ trưởng nội an thời Obama, khi ra điều trần trước Ủy ban An ninh Hạ viện về những cái cáo buộc của Nga can dự vào bầu cử, thì cũng cho rằng là cơ quan FBI đã có những cái sự trì hoãn khi liên lạc với Ủy ban bầu cử của Đảng Dân chủ trong việc điều tra cái vụ này. Và tất cả những cái việc đó nói lên cái điều là sự bất lực và vô trách nhiệm của hành pháp Obama trước những cái nguy cơ tin tặc do Nga gây ra. Nhưng mà thưa quý vị, dù có xâm nhập vào hệ thống bầu cử thì như lời ông James Comey, cựu giám đốc FBI, đã không có bằng chứng nào về sự thay đổi kết quả bầu cử do tin tặc gây ra. Cho nên không thể nói là sự can thiệp của Nga đã giúp cho ông Trump được. Và cũng hoàn toàn không có cái bằng chứng nào về cái sự gọi là câu kết giữa Nga và các thành viên trong ban tham mưu của ông Trump cả. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có xem được một cái đoạn video quay lén, một cái đoạn audio quay nghe lén, là trong đó cái ông mà gọi producer nổi tiếng của đài CNN là ông John Bonifield đã thổ lộ rằng, đã nói nguyên văn rằng CNN đã nói rằng là cái việc mà các cơ quan truyền thông liên tục nêu ra vụ Nga câu kết với Tổng thống Trump chỉ là một thứ, thưa quý vị xin lỗi, chỉ là một thứ bullshit mà thôi. Thì quý vị, tức là chính ngay những cái người trong tầm cấu CNN cũng coi cái việc đó là việc bịa đặt, họ gọi là cái bullshit. Đây, thì quý vị thấy rõ ràng là nó đã tệ hại đến mức nó bịa chuyện ra để nó muốn hại ông Tổng thống Trump. Và cái người, một ông thượng nghị sĩ Chris Murphy của tiểu bang Connecticut cũng thuộc đảng Dân chủ đã nói như thế này: chính ông là người Dân chủ mà phải nói là việc chúng ta mất quá nhiều thời giờ để mà truy lùng cái vụ Nga can thiệp vào bầu cử đã làm phân tâm, đã khiến chúng ta đánh sai đối tượng. Tôi nói chuyện với vài người dân trên chuyến xe bus và thấy chẳng ai bàn gì chuyện Nga hay những cái đề tài mà TV cứ lại nhãi mỗi buổi tối. Và ông dân biểu Tim Ryan thì cũng nói rằng dân Ohio không cần biết chuyện Nga, không cần biết chuyện tướng Trinh hay là ông Putin. Họ chỉ thắc mắc cái chuyện bill nhà và bill điện nước và tiền đi chợ mà thôi. Thì thưa quý vị, gần đây chúng tôi biết là Thượng viện có thể mời ông Obama ra điều trần về cái vụ trên. Và chiều thứ 6 vừa rồi tôi có theo dõi đài CNN thì chúng tôi biết là bà Susan Rice sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện về vụ này. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ông khi nói về những cái chuyện hay là những cái âm mưu mà phía bên gọi là truyền thông hay là phía bên khuynh tả họ đưa ra từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức cho tới bây giờ, để với cái mục đích là làm sao hạ nhục ông hay là làm mất uy tín của ông, đánh phá ông. Thì thưa ông, nó vẫn chưa chấm dứt, mới gần đây lại có thêm một chuyện nữa, phải không thưa ông?
Vâng, thưa tôi, chuyện không phải là một chuyện đâu, rất là nhiều chuyện, nhưng mà tôi xin kể đơn cử một vài trường hợp thôi. Từ hôm thứ hai đầu tuần này đó, thì có ba nhân viên trong cái ban tham mưu của đài CNN đã bị buộc phải từ chức bởi vì họ đã xóa đi một cái bài báo, và trong đó cái bài báo đó là báo cáo rằng Quốc hội đang điều tra ngân khoản đầu tư của Nga có dính líu đến ông Tổng Trump. Họ bị từ chức là tại vì họ đã đưa cái bản tin, đưa cái bài báo mà không được kiểm chứng, cái gọi là cái fact checker, tức là không được tìm được cái sự thực mà họ đã đưa lên bài báo. Thì ba người đó, thưa quý vị, là cái người và tác giả bài báo đó là ông Thomas Frank và ông chủ nhiệm Eric Lisplau, và là người trưởng ban điều tra của đài CNN, tức là ký giả và thuộc cái ký giả của ban điều tra đó là Les Herrick. Thì thưa quý vị, ông Eric Lisplau từng được cái giải Pulitzer, là người mà trước đây làm cho báo New York Times, rồi sau này được đưa qua làm cho đài CNN. Và đài CNN đã cáo buộc ba cái người này là không tuân theo cái quy trình làm việc khi viết những bài trên. Bởi vì những người viết chuyện trong CNN cho hay là nội dung bài báo có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà cái ba người biên tập này họ đã không chịu tìm hiểu, tham khảo những người mà chuyên gọi là chuyên kiểm chứng sự thực. Trong đó có những nhân viên để mà gọi là fact checker, rồi có những luật sư, rồi có những biên tập viên khác, thì họ đã không kiểm chứng những cái sự thực đó và trước khi họ viết cái bài báo. Và trong khi bài báo, thưa quý vị, vào cái lúc đó thì nó chưa được đưa lên đài truyền hình, nhưng mà nó được phóng ra trên những cái website của CNN và đã chia sẻ nhiều cơ quan truyền thông khác. Và cái ông Anthony Scaramucci là một cái người có cảm tình với Tổng thống Trump, có bị dính tên ở trong bài báo thì đã chối rằng ông không làm cái điều gì sai mà bài báo đưa ra cả. Thì sau này thưa quý vị, CNN đã phải xin lỗi ông Và hôm thứ Bảy tuần trước thì ông đã viết trên Twitter rằng là ông chấp nhận lời xin lỗi của đài CNN. Và cái việc đó là việc mới đây, nhưng mà trước đó thưa quý vị thì đài CNN cũng đã bắt buộc phải sửa lại một cái bản báo cáo khác có tầm mức rất là lớn, rất là cao, trước khi mà cựu giám đốc FBI ra điều trần tại Quốc hội. Bản báo cáo đó cho rằng ông Comey sẽ tranh luận, khi ra mặt trước Quốc hội thì sẽ tranh luận về cái sự việc mà Tổng thống rằng là cho rằng ông được báo rằng là cá nhân Tổng thống không bị điều tra hay không. Nhưng mà khi mà buổi điều trần thì ông Comey đã nói hoàn toàn trái ngược, bởi vì ông Comey đã nói là ông đã nói với Tổng thống Trump là Tổng thống Trump không bị điều tra gì cả. Thì thưa quý vị, rồi ngoài những cái chuyện đó thì chúng tôi còn biết thêm một cái chuyện là có một cái công ty này rất rất là đáng nghi ngờ, bởi vì nó có một cái trụ sở bí mật tại Washington State, và nó đã thiết lập tự động, nó thiết lập một cái hồ tập, một cái gọi cái dossier, tức là một cái, không phải là một cái folder, là một cái dossier, tức là một cái tập rất là lớn dày gồm về những tin tức về ông Tổng thống Trump. Thưa quý vị, công ty này có tên là Fusion GPS. À, này hóa ra cái công ty này là một công ty nó dính dấp đến cái hệ thống mãi dân của Nga tại Hoa Kỳ, và cái công ty này cũng đang bị điều tra. Thì Ủy ban Pháp chế Thượng viện đã có ý định mời công ty này ra điều giải vào đầu tháng 6. Và theo báo New York Post thì công ty này là một tổ chức nghiên cứu về tình báo chiến lược do những chủ ký giả chuyên về điều tra của tờ báo Wall Street Journal lập ra. Và người ta đã dùng cái danh từ, những cái chữ gọi là bọn lính đánh thuê, hay là dùng những cây súng đánh mướn, hire gun hay là mercenary, để nói về cái công ty này. Và theo một vị thượng nghị sĩ thì những người trong công ty này trong quá khứ đã dùng cái chiêu bài cá nhân cũng như các cái quyền lợi chiến lược, và họ đã ngụy tạo, tức là bịa đặt ra những cái vụ này nọ để nhằm đánh phá ông Tổng thống Trump, và họ đã làm như vậy để giúp cho Hillary Clinton vào cái tòa đại cung. Và những người trong công ty này đã được phe dân chủ là đồng minh của Clinton trả lương. Thưa quý vị, họ nhận lương từ cái phe dân chủ của bà Clinton, và mục tiêu là để triệt hạ ông Trump bằng cách bịa những cái tin giả và ngụy tạo những cái bằng chứng về ông Trump. Và chúng ta đi trở ngược lại cái thời gian bầu cử tổng thống năm 2012, thì những người phe dân chủ đã thuê cái nhóm này để đào bới cái chuyện của ông ứng cử viên đảng Cộng hòa là ông Mitt Romney. Và trong cái mùa bầu cử 4 năm sau, tức là 2016, thì có nhiều bằng chứng cho thấy là Peter Fitch, là người sáng lập công ty này, đã đóng góp tài chính cho bà Hillary Clinton để ra tranh cử. Và thưa quý vị, nhờ những cái việc làm gọi là đâm thuê chém mướn đó cho ông Fitch này rất là giàu. Ông ta đã mua được một căn nhà 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm ở tại thành phố Bethesda, Maryland, trị giá là gần 2.4 triệu đô la. Và thưa quý vị, khi mà người ta chất vấn ông đó, đó thì cái người luật sư của cái ông này cho hay là họ không phát biểu gì, bởi vì công việc của công ty này, thưa quý vị, họ cho là công việc riêng tư. Thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông cho biết thêm về những cái gọi là cái chuyện rùi bu của đi đánh phá Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ xin ông vui lòng trở lại về phía bên Lượng viện Quốc hội của Hoa Kỳ. Thưa ông, theo chúng tôi được biết là Thượng viện của Hoa Kỳ chuẩn bị bầu trên cái dự luật bảo hiểm y tế sắp tới đây, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, cái dự luật bảo hiểm y tế nó phức tạp lắm, và có lẽ là cho đến cái ngày 4 tháng 7 này, khi mà Quốc hội mà nghỉ lễ đó, thì cũng chưa có thể thông qua được, cũng chưa có đến đâu cả. Bởi vì thưa quý vị, rõ ràng là có hơn 60% dân Mỹ đã tỏ ra bất mãn với Obamacare. Tức là trước đây những cái thăm dò mà trước khi bầu cử và thăm dò hiện nay cũng có khoảng 60% dân là muốn bỏ cái Obamacare mà không cần một cái luật gì nữa. Mà trong đó thì có một số thì nói là muốn bỏ Obamacare và phải có một cái luật chứng đáng, phải được nghiên cứu kỹ. Nhưng mà rõ ràng thì có trên 60% là dân bất mãn với Obamacare. Bởi vì đó, đối với dân chúng đó là một cơn ác mộng. Và các công ty bảo hiểm, không phải là người dân thụ hưởng, mà các công ty bảo hiểm họ cũng bị lỗ lã, họ đã bỏ cuộc. Và chúng ta nhớ là trước đây 15-16 tổng thống thay Cộng hòa khi ra tranh cử đều hứa hẹn thay thế Obamacare nếu mà đắc cử. Và ông Trump là người hứa mạnh nhất, là hứa sẽ bỏ trong ngày đầu tiên. Và quả thực thì ông làm được cái việc đó, tức là ông đã kêu gọi bỏ. nhưng mà cho đến nay 6 tháng thì cái bản là một cái luật mới vẫn chưa hình thành. Thưa quý vị, bởi vì cái việc hủy bỏ Obamacare thì rất là dễ, nhưng mà thay thế nó bằng một cái đạo luật mà gọi là hợp lý và công bằng hơn thì rất khó. Bởi vì cái đạo luật đó, đó nó phải phù hợp, nó công bằng với người dân. Nhưng mà thưa quý vị sẽ nhớ rằng đây là một cái nước tư bản, thành như những cái tay mà quyền lực tài phiệt mà nắm về bảo hiểm, về ngân hàng, về địa ốc là có quyền lực rất lớn, cũng không được cái đụng chạm đến quyền lợi của những cái tay này. Thành nó làm sao một cái luật mà phải phù hợp được cái quyền lợi của người dân mà cũng không làm mất quá nhiều cái quyền lợi của cái tài phiệt về bảo hiểm, cái rất là khó. Thì sau nhiều cái tháng mà gọi là bàn thảo ở Quốc hội, thì trước đây chúng ta thấy là Hạ viện đã đưa ra một cái gọi là American Health Care, đưa ra Hạ viện. Rồi khi đưa qua Thượng viện đó, thì đã có sự bất đồng, có những cái điều mà cần phải sửa đổi. Thì Thượng viện đã họp kín và sửa đổi thành là gọi là Better Care Reconciliation Act. Nhưng mà sau đó thì vẫn chưa có êm. Bởi vì cho đến ngày hôm nay đó, thưa quý vị, trong Thượng nghị viện vẫn có 9 người nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tuyên bố là sẽ không bỏ phiếu về dự luật này. Quý vị biết là Cộng Hòa là hiện nay là Cộng Hòa là 54 người, nhưng mà từ đi chín người ra thì chỉ còn có một số là có 40 mấy người thôi, thì không làm sao mà thông qua được, bởi vì nó đòi hỏi một con số là phải 50 đấy. Thì chắc chắn là trong tuần này và trong sau cái lễ July 4 thì cái thượng viện vẫn chưa có làm việc được. Và khi mà chúng tôi đọc những cái bản đó, thưa quý vị, nó cũng phức tạp lắm. Nhưng mà tương đối đó, thì những cái bản thảo của cái American Health Care của Hạ viện và cái Medicare Act của Thượng viện nó không có khác nhau nhiều. Còn nếu mà đem so với Obamacare, thưa quý vị, tôi có thưa quý vị là Obamacare nó dày 2.700 trang là cái đạo luật, rồi cộng thêm khoảng, thưa quý vị, 20.000 trang phụ lục về các gọi là regulation nữa, tức là tổng cộng một cái luật mà nó dày đến 22.000 trang. Thì thưa quý vị, nếu một người mà luật sư mà dành về ngôn ngữ luật lắm mà đọc 22.000 trang này, thưa quý vị, cũng mất cả một vài năm trời thì mới đọc xong. Thì hỏi những cái người dân mà biết về luật anh văn lờ mờ như chúng ta, thì 22.000 trang chắc chúng ta đọc cho đến khi mà chúng ta từ khi đẻ ra cho đến khi mà chết cũng chưa hết nữa. Thành thử ra nó làm như vậy để nó đánh cho cái người dân nó lù mù đó, không biết cách nào để mà hiểu được. Trong khi cái luật của Thượng viện bây giờ, thưa quý vị, chỉ có 142 trang rồi thôi, thì rất là dễ đọc, cho nên tôi cũng có đọc. Và có một cái số mà người ta phê bình, đây là cái lời phê bình của người ta bảo cái luật mới ấy, thì những người lớn tuổi sẽ đóng cái tiền bảo hiểm nhiều hơn người trẻ. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì người lớn tuổi thì cái nguy cơ bệnh hoạn nhiều và người trẻ thì khỏe mạnh. Thì cái bảo hiểm ít trả thì nó phải đóng ít, còn những người lớn, người già thì nhiều bệnh thì phải đóng nhiều. Cái chuyện đó tôi nghĩ cũng hợp lý. Và cái thứ nhì đó mà nói ra đó, thì ví dụ như trong cái luật mới sẽ cho phép là những người nào mà cảm thấy không cần hay có sức khỏe rồi, mình khỏe quá mình không cần mua bảo hiểm thì khỏi mua. Khác với cái Obamacare thì bắt phải mua, mà không mua thì sẽ phạt tiền, cuối năm đóng thuế là phải bị phạt một cái số tiền nào đó. Thì cái đó cũng là một cái điều không nên, bởi vì cái chữ tự do, cái sức khỏe của ta là do người ta định đoạt, nhà nước không quyền chia vào. Bây giờ sức khỏe tôi không có tiền thì tôi không mua, bắt tôi mua tôi bắt phạt thì không được. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi thấy. Nhưng mà có một cái điều quan trọng mà tôi chưa nghiên cứu kỹ, đó là trong những cái luật mới thì thưa quý vị là sẽ cái gọi là Medicaid đó, thưa quý vị, nó sẽ chấm dứt vào năm 2020. Như cái những cái bài báo trước tôi có thưa với quý vị rằng là ông Obama là ông Tổng thống Trump, ông sẽ cắt đứt những cái ngân khoản hàng trăm tỷ đô la cho cái Medicaid, bởi vì Medicaid thưa quý vị đã bị lạm dụng rất nhiều, còn Medicare thì không có đụng tới. Xin thưa quý vị điều đó. Thì đối với ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell thì lãnh tụ khối đa số cho hay là dự luật mới sẽ làm ổn định thị trường bảo hiểm, gia tăng hiệu quả của Medicaid và giảm chi phí cho người mua bảo hiểm. Và theo ông thì người dân Mỹ sẽ không bị ép buộc phải mua bảo hiểm nếu họ không muốn hay không kham nổi, và người dân được lựa chọn, đây là một điều quan trọng nhất, được lựa chọn mua hay không mua bảo hiểm và mua của công ty bảo hiểm nào. Và cái tiền tax credit, tức là cái tiền mà khấu trừ thuế về sau này, sẽ căn cứ tên tuổi tác và lợi tức. Thì đó là tất cả những điều gì mà tôi biết về cái luật mới. Còn sâu hơn thì thưa quý vị, tôi xin hẹn một cái dịp khác, thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng ta hãy chờ xem phải không thưa ông? Thưa ông, kế đến thì Miley xin được đặt câu hỏi với ông là chúng ta thấy là cái chính phủ của Hoa Kỳ ngày hôm nay nó chia năm xẻ bảy, rồi cái phe Cộng Hòa đó thì họ nắm quyền từ tòa Bạch Ốc lên Thượng viện rồi qua tới Hạ viện, và do đó họ rất là cay cú, và cay cú tới mức độ mà họ phải đẻ ra những cái chuyện để mà hại phía bên Cộng Hòa. Thì họ vẫn mong rằng cái cuộc bầu cử tới đây, bầu cử nửa kỳ tới đây, thì họ có thể lấy lại cái Hạ viện hay là Thượng viện. Thì không biết là theo ông họ có cơ hội đó hay không thưa ông?
À, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thì trong tuần vừa qua có bốn tiểu bang có tổ chức bầu lại bốn ông dân biểu, là bốn vị mà được ông tổng thống Trump mời vào nội các, thì bây giờ họ phải bầu lại để cử người thay thế. Thì cả cái bốn tiểu bang này trước trong cái mùa bầu cử vừa qua là bốn tiểu bang đã dồn phiếu cho ông tổng thống Trump, bởi vì cho nên cái trong cái lần bầu cử này thì phe dân chủ đã dồn hết cái nỗ lực để vận động, và họ bỏ cái tài chính rất là dồi dào để hòng lấy lại những cái chiếc ghế đó. Và họ tưởng rằng là trong thời gian vừa qua sau những vụ đánh phá đó thì họ làm cho ông Trump đã giảm đi uy tín và hậu thuẫn. Và cái đó, thưa quý vị, là theo cái thăm dò của truyền thông dòng chính, khi nào họ cũng cho là ông Trump là đang bị là đánh phá, đang bị sút giảm uy tín. Thì họ cho rằng là dân chúng đã sáng mắt ra rồi, và chắc chắn là dân chúng sẽ chọn những người dân chủ để mà kềm hãm ông Trump tại hạ Hạ Nghị viện. Và cùng một lúc đó thì quý vị cũng biết là có một cái vụ scandal là một ông ứng cử viên Cộng hòa ở tiểu bang Montana, ông đã xô đẩy một người phóng viên, khi mà ông phóng viên này tìm đến để mà phỏng vấn ông ta, ông xô đẩy, và cái đó cũng coi như là một cái vụ mà làm mất phiếu. Nhưng mà rồi, thưa quý vị, kết cuộc cả bốn tiểu bang đó đảng Cộng hòa đều đắc cử hết. Và thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử đó, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ đã vận động quyên góp, quý vị biết, là 25 triệu đô la, phần lớn là từ các tài tử mặt bạc của Hollywood, để quyết chí về đánh gục đảng Cộng hòa. Và trong những cái cuộc thăm dò của cái truyền thông dòng chính đó đều thấy là Dân chủ đều có số phiếu cao hơn ứng cử viên Cộng hòa, và cho nên họ rất là tự tin. Cho nên trước ngày bầu cử, thưa quý vị, họ đã tuyên bố rằng đây là cuộc bầu cử quyết định sinh tử và có thể là dấu hiệu đại thắng để đảng Dân chủ chiếm đa số lại tại Hạ viện, dư sức để mà impeach ông tổng thống Trump như là ước nguyện của bà dân biểu da đen là bà Maxine Waters. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi họ thất bại chua cay ấy, thì cái lưỡi của họ uốn ngược lại. Bây giờ thì họ nói rằng thôi, đây chỉ là cuộc bầu cử tầm thường, chẳng có ý nghĩa gì to tát. Nơi đó là nơi lãnh địa của đảng Cộng hòa, thì đảng Cộng hòa thắng đương nhiên, có gì mà phải bàn cãi, thưa quý vị. Thành thử thì chúng ta khi mà họ chưa thắng, khi mà họ tin họ thắng thì họ nói một cách khác, và khi họ tung họ nói một cách khác. Và cái sự thất bại của phe dân chủ thì, thưa quý vị, nếu mà chúng tôi là những người thân Cộng hòa mà nói thì nó không hay. Quý vị cho là mèo cái mèo dài đuôi, là phe này bên bên phe nhà. Bây giờ chúng tôi mượn cái lời của những chính trị gia dân chủ nổi tiếng để nói thì nó chính xác hơn. Thưa quý vị, cái ông dân biểu của tiểu bang Massachusetts là ông Seth Newton đã nói lên rằng, nguyên văn của ông nói này: chúng ta, tức là bên phía dân chủ đó, cần ngưng lại những phàn nàn sau cái vụ bầu cử mà phải tìm cho ra một cái thông điệp mới, một kế hoạch mới nhằm tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng. Chúng ta đừng quay lại với quá khứ mà hãy hướng về tương lai. Rồi một cái ông khác là ông dân biểu Tim Ryan thì ông nói một cách cay đắng hơn: cái nhãn hiệu của chúng ta, tức là của đảng Dân chủ, còn tệ hơn cái nhãn hiệu của ông Trump nữa, nên không còn hấp dẫn cử tri nữa, và đảng Dân chủ của chúng ta đã tự biến thành một cái chất độc. Đấy. Và thưa quý vị, ngay cái ông mà nổi tiếng nhất, là quý vị biết ông là thân cảm dân chủ thân cảm, ông Bernie Sanders, thì cho rằng một khi đã mất thượng viện, mất hạ viện, mất hàng ngàn chức vụ dân cử trên toàn quốc và tay cầm hạ, thì ông nói rằng đảng Dân chủ không còn hiệu nghiệm nữa. Thì quý vị cứ thấy những cái hành vi quậy phá liên tục của phe dân chủ trong hơn 6 tháng qua, sau cái thời gian ông tổng thống Trump đắc cử, thì thấy rõ ràng họ đang, có thể nói đây là một cái hiện tượng họ bị ám ảnh bởi sự thua cuộc, đâm ra chua chát và cay đắng, rồi dẫn đến cái sự oán hận, và cuối cùng thưa quý vị, dẫn đến cái gì? Điên cuồng và bạo động. bởi vì họ đang tìm ngoài cách để phá cách để trả thù, để thỏa mãn cái sự ức chế của họ. Họ tìm đủ mọi cách để chỉ trích, mà sát, mà lì vu khống, không phải là trừ tướng Tổng thống Trump hay những nhân viên của ông Trump, mà họ không tha cả vợ ông Trump, cả những người con của ông Trump, và ngay cả cái chú bé con bé William 10 tuổi con út của ông Trump họ cũng không tha nữa. Họ phản đối, họ dè biểu tất cả những cái thứ gì mà đến tới ông Trump, từ chính sách, kế hoạch rồi tới lời phát biểu và cho đến những cái cử động thông thường nhất của ông Trump hàng ngày nữa, và họ khai thác tiền miên những cái sự việc không có thật, còn bịa những cái chuyện để đánh tiếp. Và thưa quý vị, rõ ràng thì cuối cùng Đảng Dân Chủ đã sa lầy vào cái vũng bùn họ quậy lên. Nhưng mà trước khi dứt cái phần này thì tôi cũng xin thưa quý vị, tôi cũng không đồng ý ông Trump một cái điểm là ngày hôm thứ Sáu là ông đã có cái tweet, tức là ông đánh trên cái telephone, cái tweet ông đánh như câu là tôi thưa quý vị là nhận xét là không có xứng hợp với vai trò của một tổng thống. Tôi có nhiều lần tôi nói rằng nếu mà ông Tổng thống Trump là làm tổng thống thì nên để cái sự đối phó với những cái người chống ông cho những cái người khác ngang tầm. Còn ông là tổng thống, ông lo việc lớn, còn những việc đó để cho những người khác. Bởi vì khi ông dính vào những cái chuyện đó thì thưa quý vị, quả thực nó không có vừa phù hợp với cái vai trò và cái tư cách của một tổng thống. Đó là lời phê bình rất là chắc thực, thưa quý vị.
Dạ vâng, người Việt Nam mình có câu gì đó ạ, ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng, phải không ạ? Ngày hôm nay thì nói tóm lại, ông Trump ông làm cái gì đi chăng nữa, dù hay hay dù xấu thì đối với Đảng Cộng Hòa, với Đảng Dân Chủ, xin lỗi quý vị, Đảng Dân Chủ thì nó cũng là, nó như là một cái gai trong mắt họ vậy, thưa quý vị. Và không những Tổng thống Trump và gia đình Tổng thống Trump bị ảnh hưởng bởi những cái hành động gọi là kém văn hóa hay là kém văn minh, thì những người khác họ cũng bị ảnh hưởng, và có những người gọi là mù quáng. Thưa quý vị, chẳng hạn như là cái cuộc tập ban baseball vài tuần qua tại Washington, thì không biết là cái vấn đề này hôm nay nó như thế nào, xin ông vui lòng tường thuật thêm cho quý vị thính giả được biết thêm về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, cái ông mà dân biểu Cộng hòa, ông Steve Scalise, là bị trọng thương trong cái vụ mà một tên cuồng dân chủ đem súng ra bắn đó. Thì sau rất nhiều lần mổ thì hiện nay tôi hình nhận mấy hôm này thì không nghe đài nói nhắc tới, nhưng mà có thể nói là cái lúc đầu là ông rất là trầm trọng. Thì thưa quý vị, nhưng mà không dè rằng có một cái người mà bên phe dân chủ, một người không phải là người nhỏ, không phải một đảng viên bình thường, mà ông này là chủ tịch của một ủy ban của đảng dân chủ tại tiểu bang Nebraska, ông đã dẫn tâm nói một câu, những cái lời rất là trù yến. Ông nói rằng là ông rất vui mừng lắm khi nghe ông Scalise bị bắn, và ông nói là tôi cầu sao cho hắn chết quách đi. Thưa quý vị, cái câu nói người Việt Nam mình cũng có cái câu là đối với cái người đã chết rồi á thì chúng ta cũng phải là có một cái sự là kiêng dè nào đó, chứ không lẽ mà người ta đã bị nạn mà mình còn nói những câu tôi cầu cho nó chết quách đi. Và cái câu này không phải là ông này chỉ nói cho bạn bè nghe, mà còn thu hình và thưa quý vị còn phóng lên YouTube nữa. Bởi vì vậy cho nên khi tiếp xúc với cái đài Fox 42 thì bà Jane Cleaver là chủ tịch đảng Dân Chủ của Nebraska đã thừa nhận là tiếng nói trong cái video clip đó là của ông Phil Montag. Và sau đó vài hôm thì đảng Dân Chủ sa thải cái ông này, và cùng một lúc thì có sa thải thêm một cái bà gọi là bà Jane Tipton, bà này là chủ tịch của nhóm Dân Chủ da màu. Bởi vì một cái đoạn bà ta viết trên Facebook nói về ông Scalise là cấm bị bắn đó, bà ta nói là nhìn thấy cảnh mấy thằng cha dân biểu khóc la trên màn ảnh TV, nhìn thấy chúng nó rên rỉ đau đớn mà chúng nó đang gặp phải, điều đó tốt thôi, điều này làm tôi rất là vui. Thưa quý vị, người ta đau đớn mà mình vui. Thì bà này khi mà bà giải thích và bảo bà đổ thừa là tại các dân biểu Cộng hòa đã ủng hộ việc cho phép mang vũ khí để mà kiếm tiền từ bọn tư bản súng đạn, cho nên bà nói rằng ôi chẳng có mất công gì mà đi cảm thông thông cho cái bọn tồi tệ đó. Đó là cái điều mà tôi thấy rất là bất nhẫn, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông, và sau đây thì thưa ông, xin ông vui lòng quay qua về những cái tin tức quan trọng liên quan tới chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Ấn Độ. Chúng tôi được biết là trong tuần vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón Thủ tướng của Ấn Độ, đó là ông Modi. Thì không biết là cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo này có khởi sắc dưới trước cái tình gọi là cái sự giao hòa giữa hai bên hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thì gặp ông Modi vào hôm 26, rồi qua ngày 30 ấy, thì ông Tổng thống Trump lại gặp ông tân Tổng thống Nam Hàn. Và thưa quý vị, xin báo cho quý vị biết một tin tin mừng là hãng Samsung sẽ đầu tư khoảng 15-16 tỷ đô la vào nền kinh tế của Hoa Kỳ trong vòng vài năm tới. Đó là cái kết quả của cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị Tổng thống ngày hôm nay. Và riêng cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Modi của nước Ấn Độ, của ông Thủ tướng Modi của nước Ấn Độ thì đã diễn ra rất là thân thiện và cởi mở. Bởi vì thưa quý vị, sau Trung Hoa đó thì Ấn Độ là một cái quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới, có 1.33 tỷ người. Và tuy cái nước Ấn Độ nó có những cái thành quả rất là lớn về không gian nguyên tử thì nước Ấn vẫn là một nước rất là nghèo. Quý vị xem những cái hình ảnh và cái đường phố trên sông Hằng hay những cái thành phố của Ấn Độ thì quý vị biết là ngay cái thành phố, những cái thành phố thủ đô lớn nhất thì chúng ta vẫn thấy xung quanh là dân sống vẫn cái cuộc đời lạc hậu và rất là mê tín. Và quý vị cũng nhớ rằng trong thời chiến tranh lạnh thì Ấn Độ nó đứng vai trung lập, nó không liên kết với một cái phe nào. Và khi mà có chiến tranh Việt Nam thì Ấn Độ đã có phái đoàn trung lập tham gia trong Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến tại Việt Nam. Và ông Thủ tướng Modi này là nhậm chức mới có 3 năm trước, tức là năm 2014, và ông này thưa quý vị có khuynh hướng thân Mỹ. Tổng cộng ông đã đến Mỹ 5 lần rồi. Và hiện nay thưa quý vị, Hoa Kỳ là nước hàng đầu trong việc cung cấp vũ khí cho Ấn Độ với tỷ giá là 15 tỷ đô la vào năm 2007 và còn tăng đến 20 tỷ theo theo dự trù trong tương lai. Quý vị nhớ là trước đây Ấn Độ là mua vũ khí của Nga nhé. Và do cái Ấn Độ là có cái biên giới với hai nước Hồi giáo rõ ràng, tức là đại đa số là Hồi giáo, đó là nước Pakistan về cái phía Tây và nước Bangladesh về phía Đông, là nơi mà những cái bọn Hồi cực đoan nó tuyển mộ chiến binh và cũng có những cái cuộc tranh chấp biên giới với Pakistan. Hồi có tranh chấp biên giới Pakistan mà từng xảy ra những cái cuộc chiến dai dẳng ở biên giới, nên Ấn Độ là đứng ra ủng hộ cái chủ trương chống khủng bố của Hoa Kỳ. Còn nếu mà đối với cái đối lực của Trung Cộng thì Ấn Độ cùng với Nhật Bản là một cái đối lực rất đáng kể của Trung Cộng ở khu vực Á Châu. Và nước giữa Ấn và Hoa Kỳ đã từng có nhiều cái lần tập duyệt quân sự chung. Về sau năm 2015 thì có thêm Nhật Bản nữa trong cái cuộc thao dược dược chống thiền thủy đến trên một cái vùng biển rộng lớn từ Ấn Độ Dương cho đến Thái Bình Dương. Xét về mặt quân lực thì quân đội Ấn cũng rất là hùng hậu, có 1,5 triệu binh lính chính quy cộng với 1,2 triệu lính từ bi, chưa kể 1,000,000 lực lượng dân quân và bán quân sự. Và họ là một nước có 3 chiếc hàng không mẫu hạm, tức là còn nhiều hơn của Trung Cộng nữa, đang hoạt động. Và họ có tiền thủy đỉnh nguyên tử, và không quân Ấn Độ sử dụng nhiều loại máy bay mua của nhiều nước khác nhau, ví dụ như họ sử dụng cả MiG-29, Ilyushin, Peter Antonov, Peter Sukhoi của Nga, tức 4 cái loại phi cơ đó là của Nga. Rồi họ cũng sử dụng phi cơ Mirage 2000 của Pháp. Về phía và phi cơ của Mỹ thì họ dùng C-130J, C-17, tức là cái loại mà vận tải cơ khổng lồ nhất bây giờ. Họ sử dụng cả trực thăng Chinook của Mỹ. Và hiện nay thì Ấn Độ cũng đặt mua thêm vận tải cơ khổng lồ C-17 và còn thương lượng để mua phản lực cơ chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ nữa. Bởi vì do cái vị trí chiến lược của Ấn ở trong vùng rất là quan trọng, cho nên Hoa Kỳ thưa quý vị luôn luôn cần Ấn Độ để làm một cái bức thành ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng ở phía nam của Trung Cộng, và vừa làm đối lực với hai nước Hồi giáo Pakistan và Bangladesh. Tuy trong cái cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ vẫn coi Pakistan là đồng minh, nhưng mà thưa quý vị phải hiểu rằng Pakistan là một cái loại đồng minh rất là bấp bênh và khó tin cậy, bởi vì cái nước Pakistan nó là một nước Hồi giáo, cho nên nó vẫn có khuynh hướng thân Hồi hơn, và nhất là về mặt chính trị thì nó là khuynh hướng thân Trung Cộng nữa. Còn về Ấn Độ thì cũng có chút nào đó là bất mãn về chính sách di dân của ông Tổng thống Trump vừa qua, bởi vì hiện nay là có khoảng 100.000 chuyên viên viện tá toán của Ấn đang bị kẹt bởi vì cái lệnh hoãn nhập cảnh vào Mỹ của ông Tổng thống Trump. Tuy nhiên, thưa quý vị, đó chỉ là biện pháp tạm thời. Quý vị, bây giờ quý vị đi trên khắp nước Mỹ, quý vị vào các cái công ty điện toán, quý vị thấy những cái chỗ mà software đó, thì quý vị thấy toàn là kỹ sư Ấn Độ thôi, họ rất là giỏi. Không hiểu tại vì sao mà trời sinh cho họ là rất là giỏi toán. Những cái nhân tài về toán học đều phát xuất từ Ấn Độ. Và ngày tôi đi học cũng vậy, những cái ông Ấn Độ là những cái cua mà về 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 programming đó, nó rất là khó, mà mấy anh đốn học dễ lắm. Còn tụi tôi cứ mày mò cái là đi năn nỉ người này giúp người kia giúp, mà thấy nhân Ấn Độ học rất là dễ. Và trong cái vấn đề mà chống Hồi giáo thì vừa rồi Hoa Kỳ đã đưa cái tên thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan ở cái vùng Kashmir vào danh sách khủng bố. Thì thưa quý vị, Kashmir là cái vùng mà tranh chấp Bắc nước Ấn, và đó là cái nơi mà họ đòi tự trị và họ được Pakistan ủng hộ. Thì cái điều mà Hoa Kỳ mà đưa cái tên thủ lãnh Kashmir này vào khủng bố làm cho Pakistan vô cùng giận dữ. Và trong cái cuộc gặp gỡ trò chuyện đó, hai vị cũng đã bàn một cái biện pháp hợp tác về kinh tế và quốc phòng, đặc biệt là nhằm giúp cho Ấn Độ giải quyết cái nạn thâm trùng mậu dịch. Và Hoa Kỳ sẽ trong tương lai có thể sẽ bán cho Ấn Độ một chiếc hàng không mẫu hạm tuy cũ nhưng mà chạy bằng năng lượng hạt nhân, để họ có thêm phương tiện phòng thủ trên biển. Và thưa quý vị, Hoa Kỳ hứa cũng sẽ tái trang bị và thiết kế hệ thống phòng thủ cho Ấn cho kịp với cái đà tiên tiến, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và bên cạnh đó thì thưa ông, nếu ông nhìn lại thì từ ngày mà Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống tới giờ, và những vị nguyên thủ quốc gia mà đã đến gặp Tổng thống Trump, hình như người nào khi đi về cũng để lại cái check cho Hoa Kỳ hết, phải không thưa ông?
Vâng, đúng như vậy thưa cô. Công rất lớn của ông Trump.
Dạ vâng, và chúng tôi hy vọng là trong tương lai nó cũng như vậy, để làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ càng ngày càng phát triển hơn. Thưa ông, sau đây Miley xin mời ông quay qua một vấn đề không liên quan gì đến chính trị. Thưa ông, trong thời gian vừa qua, cả thế giới đã bị tấn công trên mạng. Xin ông vui lòng cho biết thêm về việc này và những người thường dân như chúng ta cần phải làm gì thưa ông?
Thưa cô, tôi không phải là doctor, tôi là kỹ sư về việc tử. Thật ra tôi không dám đụng tới cái lĩnh vực của bác sĩ. Tôi chỉ nói về cái lĩnh vực điện tử thôi. Thì thưa quý vị, tháng trước đây tôi có nói về một cái loại virus mang tên là WannaCry ransomware đã xâm nhập máy điện toán của hơn 150 quốc gia, mà chính yếu là tại các ngân hàng và các công ty lớn. Mục đích của cái ransomware, quý vị nghe chữ ransom tức là bắt cóc, là tiền chuộc đó, thì mục đích của nó là xâm nhập vào máy, làm hư hết tất cả hồ sơ ở trong máy, rồi nó sẽ ra một cái giá chuộc. Nếu mà quý vị trả cái tiền chuộc đó thì nó sẽ trả lại những hồ sơ đó cho quý vị nguyên vẹn, nó không có xóa đi. Thì hôm nay thưa quý vị, nó lại có thêm một cái loại virus mới cũng nguy hiểm không kém, đang lan tràn phát triển rất là nhanh, nhanh là tại Á Châu, tại cả Úc Châu, tại Ấn Độ và ngay cả Hoa Kỳ. Loại virus mới này có tên là Petya, hay còn lại gọi là Petspread, là cái nước mà hiện nay đang bị nặng nhất là nước Ukraine. Đó, trong đó có các cơ sở chính phủ, có hệ thống phân phối điện lực, có ngân hàng, có hệ thống lưu thông công cộng. Họ đã bị đòi một khoản tiền chuộc, mỗi một người như vậy là đòi trả $300 để mà nhận lại cái hồ sơ, không có bị cái virus đó nó phá đi. Thì thưa quý vị, người ta đã nói rằng dù có trả tiền chuộc $300 rồi nhưng họ vẫn mất những cái hồ sơ đó, không lấy lại được. Thì thưa quý vị, cái virus Petya nó tấn công như thế nào? Đó có thể gọi là một cái phiên bản của cái Petya malware virus đã xâm nhập vào quý vị, mà cái máy computer của vị sử dụng cái operating system là Windows đó, thì nó sẽ xâm nhập vào trong cái Windows server, nó vào trong cái máy tính đặt bàn, máy laptop, rồi khi đó thưa quý vị, những cái hồ sơ nằm trong cái máy của quý vị nó sẽ bị mã hóa hết. Và đặc biệt là cái hồ sơ mà chính dùng để reboot máy, tức là khi quý vị tắt máy rồi quý vị mở máy và lờ reboot đó, thì tất cả những hồ sơ đó nó sẽ cho hết và quý vị sẽ mở không được, bởi vì không tìm ra cái hồ sơ để reboot. Thì quý vị biết rằng là nó sẽ đòi cái tiền để nó trả lại cho quý vị hồ sơ reboot đó. Và hiện nay thì cái virus này nó chỉ mới tấn công các công ty mà thôi, chứ chưa đến các cá nhân. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cũng nên biết qua một vài cái biện pháp để mà phòng ngừa. Biện pháp thứ nhất, thưa quý vị, như lần trước tôi có thưa đó, là luôn luôn bảo đảm cái máy điện tử của mình, máy điện toán của mình là được bảo vệ bởi một cái software. Ví dụ như là quý vị có thể chọn giữa McAfee, giữa Norton hay là nhiều cái software khác có tiếng tăm. Và cái software đó quý vị có rồi, quý vị phải thường xuyên gọi là scan, tức là ra cái máy của mình, bật cái nút lên để scan và cập nhật hóa tất cả những cái chương trình. Bởi vì mỗi một ngày họ họ soạn ra những cái chương trình cập nhật để mà giúp cho cái software nó làm việc hữu hiệu. Thì quý vị phải cập nhật gần như là hàng ngày hay là 1-2 ngày một lần. Mà khi được nhắc nhở là quý vị phải làm ngay, tức là scan máy và cập nhật phải làm thường xuyên. Cái quan trọng nhất quý vị mà sử dụng email, tôi rất luôn luôn tôi nhắc nhở là quý vị không nên quá vội, không nên quá nhanh tay. Bởi vì quý vị đọc thấy cái email, quý vị thấy nó hướng dẫn cho việc quý vị xem một cái đoạn phim gì, hay là nghe một bản nhạc, hay là coi một cái dẫn gì. Quý vị nhanh tay quá, quý vị click một cái, thưa quý vị, nó chuyển vào rất là ngay. Cho nên trước khi mà mở cái gì đó, mở email ra, quý vị coi ai gửi cho quý vị. Nếu cái người đó là người quen, ví dụ tôi email, tôi thấy cô Miley thì tôi mở. Còn cô Mai Long thì tôi không có mở, bởi tôi biết cô này tôi không quen, gửi email cho tôi làm gì. Tại tôi mà thấy Mai Long là tôi xóa đi liền. Đó, tức là email của người lạ là không nên mở. Rồi ngay cả email của người quen, và đôi lúc quý vị biết họ cũng hack cái email của người quen của mình để gửi cho mình. Thành thử trong email của người quen, ví dụ như cô Melly hôm nay tự nhiên từ hồi giờ có không làm cái chuyện đó, hôm nay cô gửi cho tôi bảo anh Phúc ơi quay dưới này có cái đoạn phim hay lắm, thì tôi cũng không tin được là cô Melly gửi cho tôi, mà tôi sẽ đưa qua cái link, tức là cái khi quý vị đưa cái admin, tức là cái chữ y đó, cái con chuột quý vị là cái chữ y, quý vị đưa vô cái chỗ mà cô giới thiệu đó đó. Và thì quý vị nhìn ở dưới cái, nhìn dưới cái màn ảnh, dưới cuối cùng màn ảnh nó sẽ hiện lên cái link, tức là cái địa chỉ của cái phim đó. Mà quý vị thấy ví dụ company bảo xem phim về cuộc biểu tình tại Hoa Thịnh Đốt, nhưng mà khi tôi xem xuống dưới thì tôi thấy cái địa chỉ như lạ hoặc là, thì thưa quý vị cái đó người ta gọi là scam. Quý vị không bao giờ mở những cái link đó ra đấy, hay là gọi là phishing, tức là nó sẽ lợi dụng cái tên của ngân hàng quý vị, của công ty điện, công ty điện nước, công ty gì đó mà quý vị đang có cái dịch vụ với họ đó, thì nó sẽ dụ quý vị là ông An đây xin hãy update cái hồ sơ của ông, xin hãy cho tôi cái số này số nọ. Quý vị làm như vậy cái nó gọi là phishing, tức là dụ quý vị mở cái link đó rồi nó sẽ đánh cắp hồ sơ cá nhân của quý vị đấy. Thành thử là khi quý vị gặp những trường hợp đó, theo tôi nghĩ tôi nói thưa quý vị là không nên nhanh tay quá, phải xem những cái email lạ là tuyệt đối không mở, email của người quen cũng phải check đi một vài lần rồi mới mở, chứ không bao giờ mở ra ngay. Rồi một cái vấn đề mà quan trọng nhất là quý vị gọi là backup, tức là hồ sơ trong máy của quý vị nên có một cái external hard drive, tức là một cái hard drive mà bên ngoài, có thể là một cái hộp, cũng có thể là một cái thumb drive, tức là cái hồ sơ mà cái thumb drive nó bằng nhỏ hơn cái hộp quẹt đó. Thì quý vị nên backup, tức là quý vị đem chuyển tất cả cái tài bộ tài liệu trong máy của quý vị qua cái thumb drive đó để cất riêng, không có dính vào máy, khi nào cần mới gắn vào thôi. Thì cái thumb drive đó thường thường là chỉ có vài chục gigabyte thôi, là luôn luôn bảo đảm được hồ sơ cá nhân quý vị được lưu trữ ở cái bên ngoài chứ không phải ở trong máy. Trong máy cũng có nhưng mà bên ngoài cũng có. Và cái quan trọng cuối cùng thưa quý vị đó là bảo đảm cái hệ thống điều hành của quý vị, tức là operating system, là phải luôn luôn được update. Quý vị nhớ là nó thúc quý vị update, bởi vì khi nào nó sáng chế ra được một cái gì để nó update là nó báo cho quý vị nên update, đừng có tiếc thì giờ update ngay. Thì quý vị sẽ hy vọng rằng quý vị sẽ không bị những cái virus đó, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, cái vấn đề cuối cùng ngày hôm nay Mai Ly muốn đặt câu hỏi với ông là tuần trước ông có nói về cái vấn đề gọi là ăn thịt chó ở bên tàu. Thì chúng ta đều biết là Á Châu ăn thịt chó thì thực sự không có gì là ghê gớm hay là không có gì là lạ. Nhưng mà hình như cái phong trào này nó bắt đầu lan rộng qua tới cả Hoa Kỳ, phải không thưa ông?
Mà sao sao chính chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên nữa, bởi vì tôi sẽ nói cái ngạc nhiên của tôi như thế này. Thưa quý vị, từ trước đến nay tôi ở Mỹ 27 năm thì tôi không nghĩ là người Mỹ ăn thịt chó, thực tế là như vậy, và tôi không nghĩ là có thịt chó ở tại Mỹ. Thì thưa quý vị, tôi có kể một số câu chuyện xưa cũ thôi, tức là cái hồi thời Việt Nam Cộng Hòa mình từng hay gửi sĩ quan quân nhân qua Mỹ để du học. Thì mấy ông đi ra ngoài cái chợ, ngoài cái siêu thị, thì mấy ông thấy cái giấy bán đồ ăn cho dog food, ông mừng quá, bởi vì cái tiếng Anh của mấy ông chắc là cũng thuộc lại, không có rành lắm. Ông thấy dog food, ông đi ai hơn, mua mấy cái hộp đó về rồi ông khoe, ôi giời ơi, bên này cũng ăn thịt chó đây nè. À, thì có cái người kia hồi siêu giống gì, tao thấy mấy cái xe nó bán cả dồi chó nữa cơ. Chứ quý vị mới họ, họ thấy cái hot dog á, thì họ thấy cái cục dồi hot dog, họ, họ cho nó là dồi chó. Đấy. Thì thưa quý vị, sau này thì tôi cũng biết là có nhiều cái khu vực mà có một số người Việt Nam ở đó, họ cũng ăn trộm thịt chó, họ ăn trộm chó về họ làm thịt, điều đó tôi biết có, họ làm thịt lén lút ở trong nhà. Nhưng mà mình tưởng là chỉ có mấy ông anh em biết này thôi, ai ngờ thưa quý vị, tuần trước tôi nói là tại bên Tàu nó có tổ chức hội chợ thịt chó, thì hiện nay nó có cái tin là người Tàu cũng làm thịt chó để bán cho người Mỹ nữa. Thì tuần qua cảnh sát thành phố New York đã bắt giữ một anh chệt có tên là Xi Ping Chao, 57 tuổi, Xi Ping Chao chứ không phải là Xi Jinping Tập Cận Bình đâu thưa quý vị, mà dù là na ná nhau cũng có thể bà con. Thì cái anh này là một cái di dân từ Hoa Lập, và người ta đã tố cáo anh chệt này bán hot dog, à, tức là chó nóng mà làm bằng thịt chó thứ thiệt, chứ không phải là thịt heo hay thịt heo xay như người Mỹ làm, mà làm bằng thịt chó thứ thiệt. Mà thịt chó thứ thiệt này ở đâu ra? Anh để đi lườm những con chó chết vứt ở trong những cái thùng rác ở tại những cái trung tâm chăm sóc thú vật, bởi vì khi mà chó chết trong những trung tâm đó thì họ bỏ ra một cái thùng, và anh này đã ăn cắp những cái con chó đó để mà về làm xay ra làm thịt, làm hot dog. Và trong gia đình người ta có 16 người đều bị bắt để điều tra, bởi 16 người đó họ làm việc tình nguyện ở trong chính trung tâm săn sóc thú vật của thành phố New York, và cảnh sát nghi rằng họ có dính líu đến cái việc ăn trộm chó này. Và cái người bà luật sư của anh chệt này, tức là ông Justin Wong ấy, thì cho rằng là anh chệt này không hiểu tập quán luật lệ xứ Mỹ, và cứ tưởng là ở Mỹ ăn thịt chó cũng là một cái nét văn hóa như ở bên Tàu vậy. Và trong khi đó thì mà vợ Vinh Chi này là bà Hu Wen Zhao thì ra phân bua rằng tại vì thằng cha bán hot dog ở bên kia đường á, là nó cái gì nó thấy là chồng tôi làm thịt chó ngon, à, làm hot dog ngon hơn, cho nên nó cái gì và nó đi tố cáo. À, thì thưa quý vị, anh Xi Jinping Chao này đến Mỹ năm 1996 có một cái môn bài bán hot dog ở phía đường ở trong khu Brooklyn từ 18 năm qua, và người ta đã tính là người Mỹ đã tiêu thụ của anh hơn 1 triệu cái hot dog bằng thịt chó. Và thưa quý vị, cái điều mà tôi muốn nói đầu tiên, tôi muốn nói ngạc nhiên là ngạc nhiên thưa quý vị, điều gì? Bây giờ chúng ta nên biết rằng là ở tại Mỹ có đến 44 tiểu bang coi việc ăn thịt chó và thịt mèo là hợp lý, hợp pháp. Quý vị có tin không? Quý vị nào mà tin là mà muốn mê cày tơ mà muốn dời nhà đến chỗ đó thì quý vị cứ vào Google, quý vị tìm 44 tiểu bang cho anh thì cày để dọn nhà lên đó, còn tôi thì tôi cũng làm giúp quý vị cái việc đó. Nhưng mà tiểu bang New York thì tuyệt để nghiêm cấm thưa quý vị, đó là cái điều mà
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông. Miley không biết là tiểu bang Oklahoma có nằm trong 40 mấy tiểu bang đó hay không thưa ông. Miley cũng sẽ lên Google để kiếm.
Google.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay, và Miley xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới thưa ông.
Và xin cảm ơn cô, xin kính chào tất cả quý vị khán giả.